là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đã đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau đây.
Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức hội thảo trực tuyến đánh giá nhiệm vụ phòng chống ma túy trong trường học.
Huyện Văn Chấn hỗ trợ 800 hộ dân trồng quế.
Cục Chính trị Hải quân trao nhà tình nghĩa tại xã Đồng Khắt, huyện Mường Trải.
Tiếp đó là phản ánh công tác hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 của thị xã Nghĩa Lộ. Những thông tin quốc tế và thể thao đáng chú ý sẽ được chúng tôi cập nhật trong ít phút nữa. Bây giờ là nội dung chi tiết. Chiều nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức hội thảo trực tuyến đánh giá nhiệm vụ phòng chống ma túy trong trường học năm 2021 và đảm bảo an toàn trường học khi học sinh sinh viên quay trở lại học trực tiếp tại trường với 63 điểm cầu tại các sở giáo dục đào tạo. Tham gia hội thảo trực tuyến tại điểm cầu Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Yên Bái có đại diện lãnh đạo một số sở ngành, phòng giáo dục đào tạo và các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông trên địa bàn. Triển khai theo chỉ đạo của Bộ Giáo dục Đào tạo, các địa phương cơ sở giáo dục đã chủ động đổi mới nội dung, hình thức giáo dục, đạo đức lối sống, văn hóa, kỹ năng sống cho học sinh, tăng cường dạy học tích hợp, lồng ghép nội dung kiến thức, tổ chức các hoạt động thông tin truyền thông nhằm nâng cao nhận thức, giáo dục ý thức chấp hành pháp luật cho học sinh, tổ chức các hội thảo nghiên cứu tìm hiểu các mô hình trường học an toàn. Làm tốt công tác phối hợp với các cơ quan, các tổ chức chính trị xã hội, tổ chức nhiều hoạt động nhằm xây dựng môi trường giáo dục an toàn lành mạnh thân thiện, phòng chống bạo lực học đường trong các cơ sở giáo dục thuộc phạm vi quản lý. Về công tác phòng chống ma túy, hiện nay có 21 trên 63 sở giáo dục đã có văn bản báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo của Bộ Giáo dục Đào tạo về việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao. 12 trên 63 Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố đã phê duyệt và ban hành kế hoạch thực hiện. Trong thời gian tới, tình hình dịch COVID-19 vẫn còn diễn biến phức tạp. Tuy nhiên, việc các trường học mở cửa trở lại đón học sinh là cần thiết. Vì vậy, việc tổ chức các hoạt động phòng chống tệ nạn xã hội, phòng chống ma túy và đảm bảo các điều kiện an toàn sức khỏe học sinh, phòng chống bạo lực học đường cần được các cơ sở giáo dục quan tâm triển khai thực hiện theo đúng chỉ đạo của cấp trên để đạt kết quả cao.
Đến hết tháng 10, thị xã Nghĩa Lộ đã thu ngân sách đạt trên 110 tỷ đồng. Trong đó, thu cân đối đạt 46 tỷ đồng, bằng 82% dự toán tỉnh giao. Thu tiền sử dụng đất đạt trên 64,5 tỷ đồng. Cũng trong 10 tháng, thị xã đã thành lập mới 12 doanh nghiệp, thành lập mới 2 hợp tác xã, 136 tổ hợp tác. Trong thời gian tới, thị xã Nghĩa Lộ tiếp tục đôn đốc các cơ quan đơn vị xã phường thực hiện kế hoạch thu ngân sách và có các giải pháp quyết liệt trong thu ngân sách, đảm bảo 100% kế hoạch và phấn đấu thu thêm 19,5 tỷ đồng.
Sau 3 năm triển khai thực hiện đề án hỗ trợ trồng quế tại các thôn bản xã đặc biệt khó khăn, đến nay huyện Văn Chấn đã hỗ trợ cho trên 800 hộ gia đình cá nhân tại 37 thôn bản thuộc 12 xã đặc biệt khó khăn trồng mới trên 505 hectare quế, góp phần phát triển vùng nguyên liệu quế toàn huyện lên 8.200 hectare, trong đó tại các xã đặc biệt khó khăn là 6.100 hectare. Trong thời gian tới, huyện Văn Chấn sẽ tiếp tục triển khai thực hiện đề án phối hợp với các xã và cơ quan có thẩm quyền, ưu tiên thực hiện giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho đối tượng tham gia đề án để người dân yên tâm sản xuất, qua đó tạo sinh kế bền vững cho người dân vùng cao, đẩy nhanh quá trình xóa đói giảm nghèo và cải thiện môi trường sinh thái, nâng cao độ che phủ của rừng.
Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh các mặt hàng nông sản đều đang gặp khó khăn về đầu ra cho sản phẩm do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, thì gần một năm nay, nhất là ở thời điểm này, giá các loại vật tư nông nghiệp như phân bón, thuốc bảo vệ thực vật lại đồng loạt tăng giá, gây khó khăn trong sản xuất nông nghiệp. Phản ánh của phóng viên thời sự.
Thời điểm này, năm ngoái gia đình ông Đinh Văn Sơn, xã Minh Quân, huyện Trấn Yên đã gieo cấy ngô và rau vụ đông trên đất 2 vụ lúa. Tuy nhiên, đến thời điểm này, do giá phân bón, thuốc bảo vệ tăng quá cao nên gia đình ông Sơn đành bỏ ruộng vì nếu sản xuất sẽ bị thua lỗ. Ông Sơn cho biết ông phải cất công đi từ xã Minh Quân đến phường Hợp Minh để mua phân bón ở cửa hàng tin cậy. Nhưng do giá tăng cao nên ông Sơn cũng chỉ mua vài bao phân về bón quế. Ông Đinh Văn Sơn, xã Minh Quân, huyện Trấn Yên chia sẻ.
Phân bón nó cao thế này thì mình thì cấy lúa, chăn bón, trồng cây trồng kia thì chán vô gì đâu. Bỏ hết ruộng rồi.
Không riêng gì ông Sơn mà nhiều hộ nông dân cũng phải đắn đo suy tính có nên đầu tư trồng cây vụ đông như mọi năm khi giá vật tư nông nghiệp đang tăng cao như hiện nay. Bởi theo tính toán của nhiều nông dân, giá phân bón chiếm khoảng 30% chi phí sản xuất, thuốc bảo vệ thực vật cũng chiếm từ 30 đến 40%, thậm chí cao hơn nếu cây trồng bị nhiễm dịch bệnh. Tuy nhiên, nếu không sản xuất thì không có thu nhập, mà sản xuất thì khả năng thua lỗ là rất cao. Bà Trần Thị Khánh, xã Âu Lâu, thành phố Yên Bái tâm sự.
Cái thu nhập vừa rồi chúng tôi thất thu nhiều. Trên một diện tích ruộng ấy, chúng tôi thu nhập chỉ được khoảng 70% số lượng thôi, cho nên đối với ngày công là rất là thấp.
Theo đại lý phân phối cửa hàng kinh doanh vật tư nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Yên Bái, giá phân bón bắt đầu tăng từ tháng 3 và thời gian này đang ở mức tăng cao nhất từ trước đến nay. Có nhiều mặt hàng tăng mạnh, nhất là đạm và các loại phân bón có nhiên liệu từ đạm, như phân đạm ure Hà Bắc. Năm 2020 chỉ có giá khoảng 6.600 đồng một kg, thì hiện đang bán với giá 12.000 đồng một kg, tăng 5,4 triệu đồng một tấn. Phân NPK có hãng có mức tăng trung bình 1 triệu đồng một tấn. Giá các loại thuốc bảo vệ thực vật cũng tăng đáng kể. Theo các chủ đại lý, cơ sở kinh doanh vật tư nông nghiệp, thì giá nhiều loại phân bón có mức tăng cao nhất trong nhiều năm trở lại đây. Nguyên nhân là do ảnh hưởng của thị trường thế giới, giá nguyên liệu đầu vào bị đẩy lên và giá cước vận chuyển tăng do dịch bệnh COVID-19 khiến mặt hàng phân bón càng tăng mạnh. Ông Nguyễn Mạnh Hà, cửa hàng kinh doanh vật tư nông nghiệp Hà Mai, phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái cho biết.
Ảnh hưởng nhất là đối với bà con nông dân là người ta sẽ không dám đầu tư nữa. Đấy, nếu mà đầu tư vào thì là lỗ.
Trao đổi với chúng tôi về những biến động của thị trường vật tư nông nghiệp, chị Đào Thị Tài, nhà phân phối thuốc bảo vệ thực vật Tài Dung, phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái chia sẻ.
Từ đầu cái tháng 9 đến giờ thì đơn vị chúng tôi cũng nhận được các cái thông báo từ cái nhà cung cấp và cái nhà sản xuất là cái giá của thuốc bảo vệ thực vật lên từ 15% cho đến 5-6-70%. Cái chi phí ban đầu bà con đầu tư vào thì rất là cao.
Việc cắt giảm phân bón có thể ảnh hưởng đến năng suất cây trồng. Để vượt qua cơn bão giá, các loại phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, người dân cần căn cứ tính chất cây trồng mùa vụ để sử dụng phân bón hiệu quả nhất và sử dụng theo nguyên tắc 5 đúng, là đúng chủng loại phân, đúng nhu cầu sinh lý của cây, đúng nhu cầu sinh thái, đúng thời vụ, thời tiết và đúng phương pháp. Bên cạnh đó, các ngành chức năng cần tăng cường quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp, xử lý nghiêm tình trạng bán hàng giả, hàng kém chất lượng và tình trạng đầu cơ, tích trữ găm hàng, thổi giá lên cao của các cơ sở kinh doanh, khuyến khích nông dân áp dụng các tiến bộ trong sản xuất nông nghiệp theo hướng giảm phân bón hóa học, tăng sử dụng phân bón hữu cơ.
Sáng nay, Cục Chính trị Quân chủng Hải quân phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Yên Bái tổ chức bàn giao hai ngôi nhà tình nghĩa, trao tặng hai gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại xã Nậm Khắt, huyện Mường Chải. Gia đình anh Thảo A Sơn và Thảo A Áng, bản Hua Khắt, xã Nậm Khắt, huyện Mường Chải đều là hộ nghèo, cuộc sống rất khó khăn. Được Cục Chính trị Quân chủng Hải quân và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và chính quyền địa phương giúp đỡ, hai ngôi nhà đã được hoàn thành đúng tiến độ. Mỗi ngôi nhà có trị giá từ 100 đến 120 triệu đồng. Trong đó, Cục Chính trị Quân chủng Hải quân hỗ trợ mỗi ngôi nhà 40 triệu đồng. Hoạt động trao nhà tình nghĩa lần này tại xã vùng cao Nậm Khắt, huyện Mường Chải nhằm cụ thể hóa chương trình ký kết phối hợp tuyên truyền biển đảo giữa Cục Chính trị Quân chủng Hải quân với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Yên Bái.
Cũng trong sáng nay, Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái phối hợp cùng doanh nghiệp Ngọc Hân thành phố Hà Nội trao sinh kế hỗ trợ các hộ nghèo xã Nậm Khắt, huyện Mù Căng Chải. Đây là xã mà Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được tỉnh ủy phân công phụ trách giúp đỡ năm 2021.
Là xã đặc biệt khó khăn thuộc chương trình 30A của chính phủ, 95% dân số là đồng bào Mông. Những năm qua được sự quan tâm đầu tư của nhà nước, xã Nậm Khắt, huyện Mù Căng Chải đã có nhiều đổi thay và đang phấn đấu trở thành xã nông thôn mới đầu tiên của huyện Mù Căng Chải. Tuy nhiên, do nằm xa trung tâm huyện, điều kiện tự nhiên khí hậu không thuận lợi nên đời sống một bộ phận người dân còn gặp nhiều khó khăn. Tỷ lệ hộ nghèo của xã hiện chiếm trên 11%. Để hỗ trợ các hộ đồng bào còn khó khăn vươn lên trong cuộc sống, Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đã phối hợp với xã Nậm Khắt khảo sát và hỗ trợ bằng những việc làm cụ thể thiết thực thông qua sự chung tay của cán bộ, viên chức cơ quan và các nhà hảo tâm. Trong dịp này, Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái phối hợp với doanh nghiệp Cộng Hân thành phố Hà Nội trao tặng 10 hộ nghèo của xã mỗi hộ 2 con lợn giống. Đây là giống lợn đen bản địa đã thích nghi với điều kiện tự nhiên của địa phương, tạo thuận lợi cho bà con khi chăm sóc. Cũng nhân dịp này, Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái cùng nhà tài trợ đã trao tặng 25 chiếc chăn ấm cho 25 hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của xã Nậm Khắt. Trao sinh kế, tặng quà, tổ chức hoạt động hỗ trợ cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn là hoạt động thường xuyên của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trong nhiều năm qua, qua đó góp phần tích cực thực hiện chương trình an sinh xã hội cho đồng bào vùng cao. Trước đó, vào dịp khai giảng năm học 2021-2022, Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái cùng các nhà hảo tâm đã tặng quà cho hơn 100 học sinh có hoàn cảnh khó khăn của xã Nậm Khắt để động viên các em phấn đấu vươn lên trong học tập.
Sở Tư pháp vừa phối hợp với tỉnh đoàn Yên Bái tổng kết và trao giải cuộc thi trực tuyến thanh niên với pháp luật năm 2021. Sau một tháng triển khai, cuộc thi trực tuyến thanh niên với pháp luật năm 2021 đã thu hút gần 11.000 người tham gia và trên 50.000 lượt truy cập vào website cuộc thi. Qua cuộc thi giúp các đoàn viên thanh niên nâng cao nhận thức, ý thức tuân thủ pháp luật nói chung, pháp luật về an toàn giao thông, phòng chống ma túy, hôn nhân, gia đình nói riêng. Cuộc thi được tổ chức dưới hình thức trực tuyến đã tạo điều kiện thuận lợi cho các đoàn viên thanh niên tham gia, tự giác học tập và tìm hiểu pháp luật, nhất là trong bối cảnh tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp và yêu cầu tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật là một phương tiện hữu hiệu nhất. Kết thúc cuộc thi, ban tổ chức đã trao 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba và 10 giải khuyến khích cho các thí sinh có 20 câu trả lời đúng trong thời gian ngắn nhất.
Tiếp theo là những thông tin quốc tế nổi bật vừa diễn ra trong 24 giờ qua. Thưa quý vị và các bạn, tại Hội nghị Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu đang diễn ra ở Glasgow, Vương quốc Anh, 190 quốc gia và tổ chức trên thế giới đã cam kết sẽ loại bỏ sản xuất điện và nhiên liệu than đá và ngừng xây mới các nhà máy nhiệt điện than. Hơn 40 quốc gia, trong đó có Việt Nam, Ba Lan, Chile, cam kết bỏ dần việc sử dụng than để phát điện, hay nói cách khác là bỏ than đá theo lộ trình phù hợp với từng nước. Những quốc gia và tổ chức này cũng cam kết chấm dứt mọi hoạt động đầu tư vào điện than mới trong nước và quốc tế. Các bên cũng thống nhất loại bỏ dần điện than vào năm 2030 đối với các nền kinh tế lớn và năm 2040 đối với các nền kinh tế đang phát triển. Ngoài ra, hàng chục tổ chức đã ký cam kết và nhiều ngân hàng lớn cũng đồng ý ngừng cấp vốn cho ngành công nghiệp than. Tuy nhiên, các quốc gia phụ thuộc vào than đá lớn nhất thế giới, bao gồm Australia, Ấn Độ, Trung Quốc và Mỹ, đã không ký cam kết này. Năm 2019, than đá góp phần sản xuất khoảng 37% điện năng trên thế giới. Than cũng là một nguồn nguyên liệu giá rẻ và nguồn nhiên liệu chính để sản xuất điện tại nhiều nước, trong đó có Nam Phi, Ba Lan và Ấn Độ.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cam kết sẽ đạt tiến bộ trong việc mở cửa thị trường hơn nữa để tham gia Hiệp ước Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương. Tuyên bố này được ông Tập đưa ra trong bài phát biểu qua video tại lễ khai mạc Hội chợ Nhập khẩu Quốc tế Trung Quốc ở Thượng Hải ngày 4 tháng 11. Nhà lãnh đạo Trung Quốc nhấn mạnh kể từ khi Trung Quốc gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới hai thập kỷ trước, nước này đã cắt giảm mức thuế quan tổng thể xuống dưới mức quy định trong cam kết gia nhập. Ông Tập cũng khẳng định Trung Quốc sẽ duy trì cam kết toàn cầu hóa kinh tế cởi mở hơn, bao trùm hơn, cân bằng và mang lại lợi ích cho tất cả mọi người. Tháng 9 vừa qua, Bắc Kinh đã nộp đơn xin gia nhập Hiệp ước Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương gồm 11 nước, trong đó có Việt Nam, Nhật Bản, Mỹ, Australia.
Ngày 4 tháng 11, Cơ quan Quản lý Dược phẩm Anh đã phê chuẩn sử dụng thuốc viên có tên Monopiravir do hãng dược phẩm Merck và một đối tác Mỹ phối hợp phát triển để điều trị cho các bệnh nhân mắc COVID-19. Như vậy, Anh là nước đầu tiên phê chuẩn loại thuốc mang tính bước ngoặt trong điều trị căn bệnh nguy hiểm này. Cơ quan Quản lý Dược phẩm Anh cho biết, loại thuốc này có tác dụng làm giảm nguy cơ nhập viện và tử vong ở những bệnh nhân mắc COVID-19 từ nhẹ tới trung bình và ở những người có nguy cơ mắc các bệnh nghiêm trọng. Cơ quan Quản lý Dược phẩm Anh khuyến cáo thuốc Monopiravir được sử dụng ngay sau khi bệnh nhân có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 và trong vòng 5 ngày sau khi bắt đầu xuất hiện các triệu chứng. Thuốc này được thiết kế để đưa các lỗi vào mã di truyền của virus SARS-CoV-2 và được kê đơn uống 2 lần mỗi ngày trong 5 ngày liên tiếp. Công ty dược phẩm Merck cho biết dự kiến sản xuất 10 triệu toa thuốc Monopiravir vào cuối năm nay và ít nhất 20 triệu toa trong năm 2022. Ngoài ra, công ty này cũng đang đàm phán với các nhà sản xuất thuốc khác về việc mở rộng giấy phép sản xuất nhằm gia tăng nguồn cung của thuốc.
Theo dữ liệu mới nhất của Đại học Oxford, Hungary là nước có tỷ lệ lây nhiễm COVID-19 trực tiếp cao nhất thế giới trong tháng 10. Tốc độ lây nhiễm COVID-19 ở Hungary vào cuối tháng 10 năm 2021 đạt đỉnh cao nhất với tỷ lệ 1,85, đồng nghĩa trung bình cứ một người bị nhiễm sẽ lây cho gần 2 người. Trong những ngày đầu tháng 11, tỷ lệ lây nhiễm của Hungary dù đã giảm một chút so với tháng trước khi xuống còn 1,79 nhưng vẫn thuộc nhóm cao nhất trên thế giới. Các chuyên gia y tế Hungary đang hy vọng việc tái áp đặt các biện pháp hạn chế của chính phủ từ đầu tháng 11 có thể kìm hãm tốc độ lây lan COVID-19 trong những ngày tới.
Ngày 4 tháng 11, Tổ chức Y tế Thế giới WHO cảnh báo những ngày gần đây, số ca mắc mới COVID-19 tại châu Âu đang tăng theo chiều hướng đặc biệt lo ngại và khu vực này đang trở lại là tâm dịch của thế giới. Trong 4 tuần qua, châu Âu ghi nhận số ca mắc COVID-19 tăng 55%. Các ca mắc mới đang tiệm cận những mức kỷ lục trước đây và tình trạng gia tăng số ca nhiễm mới SARS-CoV-2 được ghi nhận ở tất cả các lứa tuổi. Giám đốc chương trình khẩn cấp của WHO, Mike Ryan khẳng định một số nước châu Âu có tỷ lệ bao phủ vaccine thấp hơn so với mong đợi, bất chấp việc khối này sở hữu số lượng lớn vaccine ngừa COVID-19. Ngoài ra, việc nới lỏng các biện pháp giãn cách xã hội và các quy định phòng dịch cũng đã đẩy châu Âu một lần nữa trở thành tâm dịch COVID-19 của thế giới. Trong khi đó, Giám đốc WHO phụ trách khu vực châu Âu, Hans Kluge, kêu gọi các nước trong khối cần phải huy động các nguồn lực sẵn có để kiểm soát dịch bệnh.
Thủ đô New Delhi của Ấn Độ lại chìm trong khói bụi do chất lượng không khí ở mức đáng báo động gây độc hại cho sức khỏe con người. Theo kết quả từ các trạm quan trắc đô thị, nồng độ bụi mịn PM2.5 đã đạt mức trung bình 389 trong ngày 4 tháng 11. Con số này cao gấp 15 lần so với giới hạn an toàn do Tổ chức Y tế Thế giới đề ra. Giới chức Ấn Độ khuyến cáo người dân tránh các hoạt động ngoài trời và đeo khẩu trang khi ra ngoài. Vùng thủ đô New Delhi và nhiều thành phố lân cận đã cấm hoặc hạn chế sử dụng pháo hoa trong dịp lễ hội ánh sáng Diwali của người Hindu để tránh làm trầm trọng thêm tình trạng ô nhiễm không khí.
Thưa quý vị và các bạn, đợt dịch COVID-19 lần thứ tư bùng phát đã tác động tới đời sống của nhân dân, đặc biệt là đối tượng lao động phổ thông, lao động tự do ở khu vực nông thôn. Những năm qua, nhờ đi làm ăn tại các tỉnh, nhiều lao động phổ thông, lao động tự do trên địa bàn thị xã Nghi Lộ đã xóa được đói nghèo. Tuy nhiên, khi dịch COVID-19 bùng phát đã khiến cho những đối tượng lao động này mất việc làm, mất đi nguồn thu nhập, ảnh hưởng đến cuộc sống. Phản ánh của phóng viên thời sự.
Sau nhiều năm tích cóp tiết kiệm từ việc đi làm nghề thợ xây ở các tỉnh, năm 2020, hai vợ chồng anh Hoàng Văn Thỏa ở thôn Nong Phai, xã Phúc Sơn đã xây dựng được ngôi nhà khang trang 2 tầng, trị giá gần 500 triệu đồng. Số tiền được vợ chồng anh tích cóp mấy năm đi làm thuê và vay mượn thêm người thân và ngân hàng. Tuy nhiên, dịch COVID-19 bùng phát, hai vợ chồng anh Thỏa không thể đi làm được. Nên không có tiền trả lãi ngân hàng và các khoản nợ khác, anh Thỏa tâm sự.
Giờ cũng không thể đi làm ở chỗ nào xa được vì dịch bệnh nó không cho phép. Gia đình cũng gặp rất nhiều khó khăn về cuộc sống, đặc biệt là vấn đề tài chính của gia đình. Cũng mong rằng các cấp đảng chính quyền cũng sẽ tạo điều kiện cho những người lao động và những người dân như chúng tôi có những khoản nguồn hỗ trợ nào đấy để cho chúng tôi giúp cho chúng tôi cơ bản trang trải cuộc sống trong thời gian dịch bệnh này.
Còn đối với anh Đinh Văn Hà ở thôn Bản Nụ 2, xã Phúc Sơn thì việc đi làm thuê nhiều năm qua đã giúp anh tích cóp xây dựng được nhà cửa. Mỗi tháng anh cũng gửi về cho gia đình hơn 5 triệu đồng. Tuy nhiên dịch COVID-19 bùng phát, anh không thể đi Hà Nội để làm thuê nên không có tiền đóng học cho hai con. Anh Hà cho biết.
Cái nguồn thu nhập phụ trong gia đình thì đi làm thuê. Thì em cũng muốn rằng là mong cho hết dịch đi nhưng là để còn đi làm, tiếp tục đi làm để thu nhập cho gia đình thêm được phần nào cho gia đình. Chứ còn giờ dịch bệnh như này thì nói chung là gia đình cũng gặp rất nhiều khó khăn vấn đề kinh tế trong gia đình. Ngoài ruộng đồng ra thì chả có cái gì thu nhập.
Gia đình chị Lý Thanh Huế với 3 nhân khẩu ở thôn Ao Luông, xã Sơn A là hộ nghèo và phụ thuộc chủ yếu vào đi làm thuê ở Hà Nội với thu nhập trên 5 triệu đồng mỗi tháng, cũng giúp cho chị đủ nuôi con gái đang học cao đẳng tại Hà Nội. Nhưng khi dịch COVID-19 bùng phát khiến chị không thể đi làm gần 5 tháng nay, không đi làm thuê được nên chị Huế phải ở nhà làm đồng áng, thu nhập bấp bênh, cuộc sống rất khó khăn. Để chu cấp tiền học cho con và duy trì cuộc sống, chị phải vay mượn anh em họ hàng, đặc biệt số tiền lãi hàng tháng vay ngân hàng chị cũng không thể trả được. Chị Huế nói.
Hàng tháng thì vẫn phải nộp tiền học, tiền ăn cho con. Mà không về nhà, về quê này thì từ hồi tháng 7 rồi, không có một cái thu nhập gì cả. Thì cũng mong muốn là nhà nước có thể hỗ trợ được nhất là cái hoàn cảnh như em nói riêng và cũng nói chung là những người lao động tự do mà mất việc làm ạ. Cũng mong rằng nhà nước có thể hỗ trợ được phần nào để cho người rất là mong muốn là hết dịch để được đi làm, để có thu nhập, để nuôi con và đẩy mạnh cái kinh tế gia đình lên.
Thị xã Nghĩa Lộ hiện có 43.913 người trong độ tuổi lao động, trong đó có hơn 8.000 lao động đang đi làm tại các tỉnh. Qua thống kê đã có hơn 7.000 lao động trở về trong đợt bùng phát dịch COVID-19 lần thứ tư. Hầu hết những lao động ở thị xã Nghĩa Lộ là lao động phổ thông, lao động tự do, làm thuê trong thời gian nông nhàn, do vậy không thuộc diện hỗ trợ của nhà nước. Ông Lương Mạnh Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Nghĩa Lộ cho biết.
Đợt ảnh hưởng này thì cái tác động nó rất lớn đến cái người lao động. Thì hiện nay thì các xã mà bị ảnh hưởng lao động nhiều nhất là xã Phúc Sơn và xã Sơn A. Đó là hai xã mà cái số lao động đi làm ăn xa nhiều và bị ảnh hưởng COVID. Thế thì đối với lại các cái giải pháp với những cái trường hợp mà lao động đi làm ăn xa mà bị mất việc thì thị xã cũng đã chủ trương là rà soát tất cả các trường hợp bị mất việc làm thuộc các nhóm đối tượng chính sách mà được hưởng theo nghị quyết 68 của chính phủ là tiến hành làm các cái thủ tục để hỗ trợ về cái chính sách do mất việc làm, do cho người lao động và người sử dụng lao động bị mất việc làm do ảnh hưởng dịch COVID. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là phối hợp với lại các cái đơn vị đào tạo nghề để đào tạo nghề cho các trường hợp, đối với những trường hợp mà cần đào tạo cái chuyển đổi nghề để cho nó phù hợp với cái điều kiện COVID, phòng chống dịch COVID để làm phù hợp. Cái thứ ba nữa là tuyên truyền vận động nhân dân là thực hiện nghiêm cái quy định phòng chống dịch COVID. Trên cơ sở đó, khi mà các doanh nghiệp mà mở cửa đón các lao động thì thị xã cũng phối hợp với Trung tâm Dịch vụ Việc làm của Sở Lao động Thương binh Xã hội để giới thiệu các cái lao động của địa phương tiếp tục đi thực hiện cái việc làm ở các cái doanh nghiệp để có thu nhập.
Đến thời điểm này, khi dịch COVID-19 đã và đang kiểm soát tại một số tỉnh thành, thì các lao động phổ thông, lao động tự do của thị xã Nghĩa Lộ cũng bắt đầu đi làm trở lại. Tuy nhiên, thu nhập của họ rất bấp bênh do phụ thuộc vào diễn biến của dịch COVID-19.
Tiếp theo chương trình là bản tin thể thao. Thưa quý vị và các bạn, huấn luyện viên Anthony Conte đã có trận ra mắt trên cương vị thuyền trưởng Tottenham trong chiến thắng nhọc nhằn 3-2 trước Vitesse tại European Conference League. Các cầu thủ Tottenham ghi 3 bàn trong 30 phút đầu tiên trước Vitesse, với Son Heung-min và Lucas Moura lập công vào một bàn phản lưới nhà của Rasmussen. Tuy nhiên, Rasmussen nhanh chóng chuộc lỗi bằng pha ghi bàn và Vitesse gỡ lại một bàn nữa nhờ công của Matut Bero. Tottenham giành chiến thắng chung cuộc 3-2, vươn lên vị trí nhì bảng G. Ở trận đấu giữa Leicester City và Spartak Moscow, bảng C Europa League, Leicester có một buổi tối khó khăn khi bị dẫn bàn và bỏ lỡ quá nhiều cơ hội. Kết quả Leicester bị cầm hòa 1-1 và tiếp tục đứng thứ 3 chỉ với 5 điểm. Trận đấu Gen West Ham vòng bảng EuroLeague đã cống hiến cho khán giả một cuộc rượt đuổi thực sự hấp dẫn. Hòa chung cuộc 2-2, West Ham chính thức giành vé vào vòng trong với 10 điểm khi đã đá 4 trận. Những tin tức chuyển nhượng cầu thủ diễn ra trong 24 giờ qua. Ở tuổi 24, Pereira khẳng định là một trong những tiền vệ hàng đầu thế giới khi giành Scudetto cùng Inter Milan và lên ngôi Euro 2020 với tuyển Italy. Hiện nhà vô địch Serie A đang trong quá trình đàm phán hợp đồng mới với tiền vệ này, bất chấp thỏa thuận hiện tại còn thời hạn đến năm 2024. Dù vậy, Pereira được cho là không loại trừ khả năng chuyển MU trong tương lai, nơi mà huấn luyện viên Solskjaer rất muốn có một tiền vệ trung tâm mới và sẽ thực hiện việc mua sắm ở hai kỳ chuyển nhượng tới. Pereira không quan tâm thái độ thầy cũ Conte ở Tottenham. Cựu thuyền trưởng Arsenal Unai Emery xác nhận sẽ ở lại Villarreal trong bối cảnh được đồn đại sang ngoại hạng Anh ngồi ghế nóng Newcastle. Unai Emery được cho là lựa chọn hàng đầu của Newcastle để thay Steve Bruce và hy vọng ông cựu chịu trách nhiệm trận đầu tiên vào ngày thứ Bảy này ở trận đấu với Brighton. Tuy nhiên, nhà cầm quân 49 tuổi khẳng định sẽ không đi đâu cả. Barcelona có lần thứ 13 đón tin không vui về tình trạng sức khỏe của Ousmane Dembélé kể từ khi cầu thủ này gia nhập câu lạc bộ. Tiền đạo người Pháp vừa có trận đấu đầu tiên cho Barca sau khoảng 4 tháng nghỉ dưỡng thương. Tuy nhiên, trang chủ đội bóng xứ Catalan xác nhận Dembélé lại dính chấn thương gân kheo. Theo các bác sĩ, cầu thủ này sẽ trở lại đợt tập trung đội tuyển quốc gia tháng 11 kết thúc. Đây là lần thứ 13 cầu thủ này chấn thương từ khi chuyển sang Barca. Manuel Neuer đang là thủ thành có tỷ lệ cứu thua tốt nhất tại Champions League kể từ mùa giải trước, chỉ tính với những thủ môn phải đối mặt với từ 50 cú sút trở lên. Thủ môn người Đức cản phá được 40 cú sút của đối phương, đạt tỷ lệ 80%. Ở vòng 3 Paris Master 2021, chiến thắng trước Dimitrov giúp tay vợt người Đức tiến vào tứ kết Paris Master 2021. Đối thủ tiếp theo của Zverev sẽ là Kasparov. Trong khi đó, Kasparov đã ghi danh cho ATP Final 2021 sau khi đánh bại Marcos Rion với các tỷ số 6-2, 6-1. Tay vợt hạng 8 thế giới tỏ ra vượt trội về mặt trình độ so với đối thủ người Mỹ và sẽ trở thành người mới nhất góp mặt trong giải đấu của 8 anh tài có thứ hạng cao nhất cuối năm. Suất dành cho Ruud là suất áp chót và chỉ còn hai tay vợt khác có cơ hội cho suất còn lại: Hubert Hurkacz hoặc Janine Sinner. Gael Monfils rút lui ngay trước giờ D cuộc đụng độ thứ 18 với Djokovic và ở vòng 3 Paris Master giúp tay vợt Serbia có vé vào tứ kết mà không cần ra sân. Tại đây anh sẽ gặp Taylor Harifit, người đã vượt qua Cameron Norroy với các tỷ số 6-3, 7-6 ở vòng 3.
Sau đây là thông tin về thời tiết đêm nay và ngày mai.
Dự báo thời tiết đêm mùng 5 ngày mùng 6 tháng 11 năm 2021. Khu vực phía Tây, trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa nhỏ rải rác, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, đêm và sáng trời lạnh. Nhiệt độ cao nhất 28 đến 30 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao 26 đến 28 độ, nhiệt độ thấp nhất 22 đến 24 độ. nhiệt độ thấp nhất vùng cao 19 đến 21 độ. Khu vực phía đông trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều trời nắng gió nhẹ, đêm và sáng trời lạnh. Nhiệt độ cao nhất 29 đến 31 độ, nhiệt độ thấp nhất 22 đến 24 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây, đêm và sáng có lúc có mưa nhỏ, trưa chiều trời nắng gió nhẹ, đêm và sáng trời lạnh. Nhiệt độ cao nhất 29 đến 30 độ, nhiệt độ thấp nhất 23 đến 24 độ.
Phần cuối chương trình hôm nay là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Rừng là nguồn tài nguyên sinh thái quan trọng, có giá trị to lớn đối với sự phát triển kinh tế xã hội và hạnh phúc của cộng đồng.
Rừng còn giữ vai trò chủ đạo trong mối quan hệ tương tác giữa sinh vật với môi trường và có vai trò rất quan trọng đối với cuộc sống của con người, như cung cấp nguồn nguyên liệu gỗ, tạo ra oxy, điều hòa nước, là nơi cư trú động thực vật và tàng trữ các nguồn gen quý hiếm, ngăn chặn gió bão, chống xói mòn đất, đảm bảo cho sự sống, bảo vệ sức khỏe của con người.
Ở Việt Nam, hàng năm có khoảng 25 triệu người dân thu nhập từ 20% đến 40% từ rừng. Tại Yên Bái, hàng trăm nghìn hộ đồng bào dân tộc thiểu số đã được hưởng lợi kinh tế và thoát nghèo bền vững từ rừng. Mỗi năm, tỉnh Yên Bái đã trồng mới khoảng 16.000 hectare rừng, nâng tỷ lệ che phủ rừng lên gần 63%.
Tuy nhiên, theo thống kê của Tổng cục Lâm nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, trong 4 năm qua, từ 2016 đến 2019, diện tích rừng toàn quốc bị thiệt hại gần 7.300 hectare. Và từ đầu năm 2020 đến nay, tổng diện tích rừng bị chặt phá lên tới gần 700 hectare, tăng 45% so với cùng kỳ năm 2019.
Khi rừng bị chặt phá sẽ gây ra những hậu quả khôn lường, đó là lũ quét, sạt lở đất, gây ra hiệu ứng nhà kính và khiến nhiều động thực vật bị tuyệt chủng. Đặc biệt do không được rừng che chắn, hàng năm người dân phải chịu thiệt hại rất nặng nề từ những trận lũ ống, lũ quét và sạt lở đất gây ra, khiến cuộc sống ngày càng khó khăn hơn.
Để môi trường sống của chúng ta không bị hủy hoại, chúng ta hãy bảo vệ và trồng nhiều rừng hơn nữa, vì bảo vệ rừng là bảo vệ cuộc sống.
Ô nhiễm không khí là mối nguy hại hàng đầu đối với sức khỏe con người.
Theo thông tin từ Tổ chức Y tế Thế giới WHO, ô nhiễm không khí gây ra cái chết sớm cho khoảng 4,2 triệu người trên thế giới.
Ở Việt Nam, có hơn 60.000 người chết do bệnh tim, phổi và các chứng bệnh khác liên quan tới ô nhiễm không khí. Trung bình mỗi ngày có 164 người tử vong vì hít thở.
Để chủ động bảo vệ sức khỏe và hành động vì một môi trường không ô nhiễm, mỗi người trong chúng ta cần
giảm triệt để các nguồn phát thải bụi từ không khí, từ việc sử dụng bếp than, bếp củi hay các thiết bị sản sinh khói bụi.
Ưu tiên sử dụng các phương tiện giao thông và nhiên liệu thân thiện với môi trường. Phủ xanh môi trường sống, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường sống, bảo vệ rừng và cây xanh trong cộng đồng.
Hạn chế tiếp xúc với không khí ô nhiễm nhiều nhất có thể và ăn uống lành mạnh để tăng cường sức đề kháng cho cơ thể.
Hãy chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta vì cuộc sống hôm nay và cho các thế hệ mai sau.
Mỗi năm thế giới thải ra khoảng 300 triệu tấn rác thải nhựa, tương đương với trọng lượng của toàn bộ dân số toàn cầu.
Là một trong năm quốc gia xả rác thải nhựa nhiều nhất thế giới, mỗi năm Việt Nam xả 1,8 triệu tấn ra môi trường. Bình quân, mỗi gia đình sử dụng khoảng 1 kg túi ni lông một tháng.
Một chiếc túi ni lông chỉ mất 5 giây để sản xuất và chỉ cần 1 giây để vứt bỏ, song phải từ 500 đến 1.000 năm mới phân hủy được.
Chất thải nhựa, kể cả được thu gom, đưa đi chôn lấp lẫn vào đất, vẫn tồn tại hàng trăm năm.
Rác thải nhựa cũng đang được coi là tử thần của các loài sinh vật biển, khi mỗi năm 1,5 triệu động vật trên đại dương chết vì ngộ độc chất thải nhựa.
Rác thải nhựa đang hàng ngày, hàng giờ tác động tiêu cực đến hệ sinh thái, môi trường sống, sức khỏe con người và sự phát triển bền vững của mỗi quốc gia.
Dùng một lần, hệ lụy nghìn năm. Vì vậy, hãy nói không với túi ni lông và rác thải nhựa.
Hãy thay đổi hành vi, thói quen sử dụng túi ni lông, sản phẩm nhựa khó phân hủy, sử dụng một lần ngay hôm nay và ngay bây giờ. Vì một Việt Nam xanh, vì trái đất xanh.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.